Xin chào tất cả các bạn, mình là Tú Mỹ, chào mừng các bạn đến với mùa 6 podcast Alo Ngành Kể Nè, một sản phẩm của Amazon được nhấc máy bởi các anh chị finalist và các anh chị từng ngồi vào chiếc ghế ban giám khảo đầy quyền lực của các cuộc thi học thuật về marketing. Podcast mùa 6 trở lại với chủ đề Case Competition, Better Research, Closer Your Win, hứa hẹn mang đến cho người nghe những kiến thức và kinh nghiệm cực kỳ hữu ích khi thực hiện phần market research trong 1001 dạng cuộc thi giải case marketing khác nhau. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của chủ podcast mùa 6 với chủ đề Market Research trong giải case, bước đầu vững chắc cho hành trình vững vàng nhé. Để bắt đầu cho mùa podcast về Market Research, trong tập 1 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những gì cơ bản và tổng quan nhất trong quá trình nghiên cứu thị trường. Và khoan tắc phổi nếu bạn nghĩ rằng bạn đã biết những điều này, vì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những sai lầm thường mắc phải và cách khắc phục chúng đó. Đồng hành cùng Alo Ngành Kể Nè trong tập này là chị Phạm Hồ Trúc Hạ. Vừa mới đây thôi, chị Hạ đã nắm giữ một vị trí rất quan trọng, đó là ban giám khảo trong vòng 1 cuộc thi Digital Creatory, nên chắc chắn những chia sẻ và kinh nghiệm chấm thi của chị còn nóng hổi và cập nhật với thị trường luôn nhé. Em chào chị ạ, chị có thể giới thiệu thêm về bản thân và cơ duyên của chị với Market Research không ạ?
Thì chào Tú Mỹ ha. Thì chị tên là Hạ, hiện tại đang nắm chính mảng Customer Experience của Shopee Food. Đối với ngành Market Research nói chung thì gần như là chị đã có gần 8 năm kinh nghiệm làm Market Research. Nó trải dài ở nhiều hình thức research khác nhau, đến từ Social Listening, Traditional là Quantitative Research và gần đây nhất là UX Research. Thì chị nghĩ là chị sẽ muốn nói nhiều hơn về cái kinh nghiệm đi thi của chị hơn là kinh nghiệm làm ban giám khảo. Thì hồi sinh viên chị cũng đã từng đi thi rất nhiều cuộc thi như là Nielsen, Scale Competition, Young Marketer, Young Lion, và cũng có may mắn có được cái giải nhất trong cuộc thi P&G CEO Academy 2016.
Đây đúng là một profile đáng mơ ước các bạn nhỉ. Với những kinh nghiệm của chị thì chắc chắn sau khi nghe hết tập này chúng mình sẽ không còn mắc kẹt trong Market Research nữa đâu. Đầu tiên thì chắc chắn các bạn có ý định tham gia các cuộc thi giải case đều nhận ra rằng hầu hết format các cuộc thi hoặc tiêu chí chấm điểm đều có một phần riêng cho Market Research, nhưng hầu như ai cũng đâm đầu làm theo yêu cầu đề bài mà chưa thật sự hiểu tại sao phải làm Market Research. Chị Hạ có thể giải thích thêm lý do vì sao phải có phần này không ạ?
Chị nghĩ là cái việc mà Market Research nó có chiếm một phần nằm trong cái đề bài cũng như là nó nằm trong một cái tiêu chí để chấm điểm thì nó cũng đã chứng minh cái tầm quan trọng của Market Research rồi. Và thậm chí là chị nghĩ là Market Research vai trò của nó sẽ còn nhiều hơn nữa, không chỉ là nằm ở cái chuyện là ở cái stage đầu tiên trong chuyện tìm kiếm insight để tụi em có được một cái big idea để triển khai integrative mà marketing plan, mà nó sẽ còn nằm ở nhiều cái stage khác nhau trong một cái chu trình của product hay là của việc tìm kiếm cái nhóm target customer mới của mình.
Đối với những bạn vừa bắt đầu tìm hiểu về Market Research như em thì cứ như lạc vào mê cung ấy ạ. Sau khi nghe những chia sẻ của chị về việc Market Research có tầm quan trọng như thế nào, Market Research hỗ trợ quá trình làm bài như thế nào, hy vọng các bạn thính giả của podcast sẽ làm phần này có mục đích và đúng trọng tâm hơn, cũng như tìm được đường ra khỏi mê cung đó nhé. Vì có một câu nói luôn đúng trong mọi hoạt động marketing là Start with why đó. Sau khi đã biết why, điều tiếp theo cần tìm hiểu là how, là Market Research như thế nào. Như em đã đề cập lúc nãy, thì Market Research thường được đặt ở vòng đầu tiên của các cuộc thi. Vậy thì có phải lúc nào cũng cố định làm Market Research đầu tiên không ạ?
Cái này là một câu hỏi khá thú vị. Chị nghĩ là nó cũng là một cái hiểu nhầm rất phổ biến. Tại vì một phần là do cái cách mà mình design cái bảng tiêu chí chấm điểm là luôn nằm trong Market Research ở đầu. Đó cũng sẽ dẫn tới cái chuyện là tụi em sẽ luôn có cái xu hướng là làm Market Research trước. Trong khi đôi khi là cái chuyện làm Market Research nó nên được cân nhắc tùy thuộc vào những gì mà tụi em đang có. Ví dụ như tụi em đã có insight rồi thì cái chuyện Market Research ở đây sẽ đóng vai trò sau khi có insight để giúp validate những cái ý tưởng của tụi em, xem thử nó có đủ strong, đủ impact để mà mình có thể go ahead với lại một cái big idea hay không. Trong những cái trường hợp nếu như những cái insight nó chưa có, tụi em chưa hề biết cái gì về nó cả, thì lúc này Market Research đã đóng vai trò giúp tụi em hiểu khách hàng, discover ra những cái insight mà tụi em không có nắm được. Thì sharing thêm một xíu nữa thì ngoài cái chuyện nó nằm trong trước và sau cái chuyện tìm kiếm insight, thì cái vai trò của Market Research nó còn làm ở cái chuyện là giúp tụi em khi mà launch một cái sản phẩm rồi, xem thử là kiểm định cái sản phẩm này nó có phù hợp với cái thị trường mà tụi em đang muốn launch hay không. Thì tức là ngay cả khi mà tụi em đã có sản phẩm rồi thì hoàn toàn Market Research vẫn giúp tụi em đóng vai trò thêm một lần nữa, xem thử cách triển khai cái sản phẩm này ra thị trường nó đang như thế nào.
À, vậy là chị đã hóa giải được một hiểu lầm thường gặp về market research rồi nha. À, giờ em mới biết là market research có thể được sử dụng nhiều như vậy. Vậy là trước đây em chưa tối ưu hóa được công cụ này rồi. Em thấy market research ngoài việc có nhiều công dụng, nó còn có rất nhiều phương pháp nghiên cứu nữa ạ. Đối với một newbie như em thì em hoàn toàn bị choáng ngợp vì không biết khi nào nên dùng phương pháp nào. Không biết trong market research thì có những case nào mà cứ nhắc đến case đó là sẽ dùng phương pháp đó không ạ?
Đó là một cái concern khá là phổ biến chị thấy trong cái ngành này. Từ cái concern như vậy nó cũng sẽ dẫn tới một cái chuyện là khi các bạn lựa chọn một cái hình thức làm market research, các bạn sẽ dễ hay sa đà và chọn những cái hình thức research nghe nó rất là fancy hoặc rất là modern. Thì những cái hình thức đó nó khá là hay, tuy nhiên nó cũng sẽ đòi hỏi một cái công nghệ khá là tối ưu và cái khả năng xử lý data làm sao đó cũng sẽ khá là phức tạp. Thì đối với những cái cuộc thi về mặt sinh viên thì chị nghĩ rằng những cái market research classic nó sẽ luôn luôn trường tồn. Nó sẽ luôn luôn sẽ trả lời được những câu hỏi để giúp tụi em trong những cái cuộc thi về marketing. Thì ngoài ra nữa thì trong những cái công ty về market research thì những cái package mà mua gói research thì luôn luôn có những cái hình thức research rất là cơ bản.
Chị có thể giải thích thêm về cách tùy biến những phương pháp nghiên cứu cơ bản như là nghiên cứu định lượng hay là định tính không ạ?
Hai cái hình thức phổ biến nhất của nghiên cứu định lượng và định tính, đối với định lượng ở đây sẽ là gửi online survey có thể là online hoặc offline. Định tính ở đây sẽ là hình thức interview. Thì đối với hình thức mà online và offline survey thì chị sẽ có một số cái lưu ý, ví dụ như là cái chuyện mà tụi em cần phải đảm bảo được là cái survey của mình có đủ một số lượng mẫu nhất định. Thì theo như cái hiệp hội nghiên cứu market research trên quốc tế thì cái số lượng mẫu tối thiểu mà tụi em cần phải đạt được để đảm bảo là cái data mình đọc được có ý nghĩa mặt thống kê thì ít nhất nó lên là 50. Về mặt cách gửi, tụi em gửi cái survey ra ngoài á, thì tụi em nên lưu ý là làm sao để nó có mang tính chất đại diện nhất có thể và sẽ không bị biased. Ví dụ như khi mà tụi em dự định gửi survey nghiên cứu cái nhóm đối tượng sinh viên trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, tuy nhiên lúc tụi em gửi survey tụi em chỉ gửi cho nhóm sinh viên bạn cùng trường, cùng lớp của tụi em thôi, thì hoàn toàn cái survey này đang bị biased bởi một nhóm sinh viên chỉ nằm trong khu vực ngành trường của tụi em thôi. Yeah. Hoàn toàn mình đang bỏ qua một cái nhóm sinh viên y khoa chẳng hạn hoặc kỹ thuật. Thì đó là cái hình thức design cái mẫu survey đang không hợp lý trong trường hợp nếu mà target của mình là cả sinh viên trên toàn quận Hồ Chí Minh. Thì đấy, đó là đối với định lượng ha. Còn trong trường hợp đối với định tính thì một số cái lưu ý của chị là tụi em phải làm sao để chọn được cái đáp viên trong cái buổi interview của mình nó đại diện nhất cho cái profile và target audience của mình. Thì cái mức độ mass càng cao thì cái insight đó càng đại diện, tại vì ở đây mình cần cái định tính, cái chất lượng của insight hơn là cái số lượng. Yeah. Ngoài ra thì có một cái highlight nữa là tụi em nên có một cái sự tùy biến trong cái profile, tức là chỉ ví dụ như là tùy biến ở đây là khi mà tụi em nghiên cứu cái nhóm đối tượng mua sữa cho bé. Yeah. Thì cái factor mà thay đổi dẫn tới thay cái factor trong profile dẫn tới cái sự thay đổi chất lượng insight ở đây sẽ là giới tính. Yeah. Thì bởi vì cái cách nhìn của ba và cách nhìn của mẹ đối với sữa nó sẽ hoàn toàn khác nhau, vì thế cho nên khi mà tụi em interview sẽ có một cái factor nó thay đổi, ví dụ ở đây là gender đi. Yeah. Thì nó sẽ làm đa dạng hóa cái phần insight tụi em hơn và tụi em sẽ có nhiều cái lớp insight hơn là tụi em chỉ có chọn một đáp viên duy nhất mà thôi.
Nhắc đến định tính và định lượng thì hẳn hai khó khăn các bạn thường gặp nhất là không biết đặt câu hỏi như thế nào và không biết nhìn câu chuyện đằng sau con số ra sao. Không biết chị đã từng gặp những khó khăn này chưa? Và nếu có thì chị đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào ạ?
Chắc chắn là chị gặp rồi. Chị gặp khá nhiều luôn là đàn khác. Lâu lâu cũng sẽ mắc phải nếu như mình không quá tập trung chú ý. Thì chị tách câu hỏi thành hai nhóm ha. Một là cái chuyện là làm sao đặt câu hỏi đúng. Thì hiện tại chị thấy là không những chị mà bất kỳ một ai làm trong ngành market research ở những giai đoạn đầu họ cũng đã luôn loay hoay với cái chuyện là làm sao có được một cái câu hỏi đúng. Và thậm chí hôm nay mình nghĩ đúng rồi nhưng tự nhiên khi mà ra field á, tức là sử dụng cái câu hỏi đó vào thực tế thì lại cảm thấy hình như nó có gì đó sai, nó không được khớp, thì đòi hỏi có phải là quay trở về lại tiếp tục lại revise. Đó là một cái chu trình luôn luôn tối ưu lặp lại review. Thì một số cái stress từ phía chị ha, làm sao để mình đặt câu hỏi tốt là tụi em không nên assume. Cái chuyện không nên assume ở đây tức là em không nên quá áp những cái gì mình có và cái chuyện đối tượng hỏi của em. Ví dụ như những kiến thức mà tụi em có được trong cái ngành hàng tụi em đang tìm hiểu thì nó hoàn toàn khác với những kiến thức của trong cái nhóm target của tụi em. Thì có thể là mình hiểu nhiều hơn, có thể mình ít hơn, hoặc là có thể mình hiểu ở góc độ khác họ. thì không có nghĩ rằng họ cũng sẽ hiểu giống mình. Cho nên là cái chuyện đặt câu hỏi thì không nên áp những cái kiến thức của mình vào cái câu hỏi để có thể hỏi họ. Và cái thứ hai nữa là không nên đặt câu hỏi quá phức tạp, mà nên câu hỏi càng đơn giản, càng single minded càng tốt. Thì ví dụ như khi em muốn hỏi về tần suất đi siêu thị của anh chị là như thế nào, thì khi tụi em hỏi câu hỏi như vậy thì nếu là một người đáp viên bình thường ha, thì họ sẽ có trong đầu là ủa nếu như mà gần đây tôi đi siêu thị khác tuần trước thì sao, rồi tháng trước tôi đi siêu thị nhiều hơn tháng này thì sao, hoặc năm ngoái tôi không hề đi siêu thị, năm nay tôi mới đi siêu thị thì sao. Thì họ sẽ không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào. Thì lúc này cái câu hỏi phù hợp, em nên set cho họ một cái context, ví dụ như là tần suất đi siêu thị của anh chị gần đây trong 3 tháng gần đây là như thế nào chẳng hạn, hoặc là trong một năm trở lại đây thì sẽ ra sao. Thì lúc đó cho họ một cái set up một cái expectation về cái khoảng time range của câu hỏi là như thế nào, thì sẽ giúp câu hỏi đó, cái data của em nó sẽ bị bớt nhiễu và nó sẽ chính xác hơn. Còn đối với cái chuyện là làm sao để từ câu hỏi tụi em đọc được cái insight nó tốt hơn, thì chị nghĩ câu hỏi là một cái bước đầu tiên trong cái chuyện đọc insight. Thì để mà có được một câu hỏi tốt thì tụi em sẽ có được một cái data tốt, có data tốt thì có được cái insight tốt. Thì khi mà tụi em có được cái insight tốt rồi á, thì cái chuyện liên kết những cái insight đó, đọc những cái data đó để có được những cái insight, nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thì từ đó thì maybe nó cũng somehow trả lời được giúp em là câu hỏi là khó khăn trong việc liên kết cái data để có được insight là bởi vì cái data tụi em đang hơi bị phức tạp và nó không, nó sẽ có quá nhiều cái trường thông tin bị nhiễu dẫn tới là insight nó sẽ khó rút ra được từ đó.
Nhưng mà có phải market research thì chỉ được dùng để tìm insight không ạ? Vì em thấy là ngoài insight thì vẫn còn những yếu tố khác quan trọng như là đối thủ hay là thị trường ạ.
Cái này mình sẽ quay trở về cái bản chất của market research là gì. Thì market research là em tìm hiểu và nghiên cứu đối tượng dựa trên một cái phương án, phương pháp nào đó. Thì đối tượng ở đây nó có thể là customer, có thể là company và competitor. Chính vì vậy cho nên là cái giới hạn của market research nó sẽ không có nằm chỉ trong việc nghiên cứu target audience only hoặc là tìm kiếm insight, mà giúp tụi em nghiên cứu ra một cái mảng thị trường mới chẳng hạn, kiểm định xem là sản phẩm của tụi em có phù hợp để launch cho cái thị trường đó hay không, và thậm chí của tụi em là sẽ monitor xem customer của mình đang làm gì. Và một cái stage khá quan trọng nữa là cái chuyện là validate những cái kết quả của những chiến dịch campaign chạy nó có hiệu quả hay không, để mình rút kinh nghiệm cho những cái chiến dịch khác.
Như chị có nói ban nãy thì trong market research thì mình tuyệt đối không được tự assume, tự áp đặt những cái suy nghĩ của mình lên trên TA. Em có nhận ra một thực trạng là các bạn khi làm market research thì thường bị cảm tính, ví dụ như là khi tìm insight, vì insight thì hoàn toàn có thể rút ra được từ trải nghiệm cá nhân. Vậy thì không biết là market research nó có thực sự quan trọng trong việc tìm ra insight không ạ?
Nó quan trọng cũng không hẳn, mà không quan trọng cũng không hẳn. Nó sẽ tùy thuộc vào cái insight của đó của em là em muốn làm gì với cái insight đó. Ví dụ như khi em muốn sử dụng cái insight đó để đi vào phát triển nó thành một cái big ID, để thành một cái integrated marketing plan, thì lúc đó cái vai trò của market research sẽ giúp kiểm định là những cái insight đó. Trong trường hợp đối với tụi em đang facing vào một cái ngành hàng hoàn toàn mới, tụi em chưa hề biết một cái gì cả và chưa hề có một cái insight trong đầu, thì lúc này cái vai trò của market research sẽ giúp tụi em hiểu được là mình, cái target của mình, target audience của mình đang có những cái khó khăn gì, và những cái khó khăn đó họ có một cái insight, một cái sự thật cần hiểu gì đằng sau không, để mình có thể dùng marketing giải quyết những cái vấn đề đó của họ.
Và những chia sẻ của chị thì em mới thấy là market research không còn khô khan mà rất thú vị ấy ạ. Em tin rằng các bạn thính giả cũng cảm thấy như vậy và cũng rất muốn tìm hiểu và trau dồi thêm các kiến thức, kỹ năng market research. Tuy nhiên thì khi mới bắt đầu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn vì market research quá rộng mà tụi em thường dễ cảm thấy bị nản và không biết bắt đầu từ đâu. Có lời khuyên nào về những kiến thức mà tụi em cần phải chắt lọc và nắm vững không ạ?
Chị xin phép tách câu hỏi của em thành hai phần ha. Thì phần thứ nhất là phần những kiến thức market research giúp hỗ trợ cho các bạn đi thi cuộc thi marketing. Và phần thứ hai là phần những kiến thức market research dành cho những bạn có ý định muốn đi sâu vào ngành market research này trong công việc luôn. Thì đối với cái vấn đề là những kiến thức market research giúp tụi em đi thi á, thì tụi em sẽ không có nhiều thời gian để tụi em tìm hiểu một cái vấn đề, một cái ngành hàng từ gốc rễ tới ngọn. Tụi em sẽ khó để biết được là lịch sử hình thành phát triển của công ty ra sao, hay là ngành hàng này phát triển tới đâu rồi, thị trường đang mua mình ra như thế nào, rồi competitor của mình đang có những cái chiến dịch, chiến lược gì lớn trong tương lai không. Thì thay vào đó thì chị nghĩ rằng tụi em nên tập trung vào cái đề bài, phân tích từng yếu tố mà đề bài nó đưa cho em. Từ những cái phân tích đó tụi em có những cái thắc mắc gì, những cái câu hỏi gì cần được giải đáp, thì thì dựa vào đó tụi em mới xem thử là market research có thể giúp tụi em giải đáp bao nhiêu câu hỏi trong đó. Và từ cái chuyện là giải đáp câu hỏi đó, tụi em sẽ design những cái phương thức research phù hợp cho những câu hỏi và trả lời giúp tụi em như vậy. Thì sẽ giúp tụi em bớt thời gian trong cái chuyện là đi collect một đống cái data. Data gì cũng thấy nó liên quan, cũng thấy nó hay ho, thú vị. Thì từ đó đến lúc là tụi em làm thành cái bài, tụi em sẽ không biết bỏ cái thông tin gì vô bài. Và cái thứ hai là những kiến thức market research mà để giúp tụi em đi tìm hiểu một cách chuyên nghiệp luôn. Thì chị nghĩ cái nền tảng duy nhất luôn là bắt đầu vào cái chuyện là tìm hiểu những cái hình thức research khác nhau đang như thế nào. Thì cái một cái model mà chị thấy nó khá là phù hợp để áp dụng trong chuyện em tìm hiểu bất cứ thứ gì là 5W1H. Thì ví dụ như đối với research á, thì 5W1H ở đây em có thể hiểu được là hình thức research ở đây là gì. Mình đang research cho nhóm đối tượng nào, nhóm đối tượng này đang ở đâu, và mình đang research trên cái platform gì và thời điểm như thế nào, và how là mình sẽ cầm đất cái research này như thế nào. Thì cái chuyện mà tụi em hiểu bản chất gốc rễ của từng cái research, thì sau này khi mà tụi em gặp một cái bài toán khó từ khách hàng hoặc từ cái doanh nghiệp cần mua một cái gói market research của tụi em, thì tụi em có thể có một cái phản xạ nhanh được là mình biết mình offer những cái dạng research nào phù hợp với budget và cũng như là trả lời được cái câu hỏi khách hàng đưa ra tụi em.
Em có nói thì kiến thức của market research thì lại quá nhiều, nhưng mà cơ hội để luyện tập kỹ năng thì lại khá ít. Vì thường chỉ khi nào đi làm hoặc là đi thi thì các bạn mới làm market research. Vậy thì không biết chị có thể chỉ cho tụi em một vài cách để có thể rèn luyện market research thiết thực hơn và thường xuyên hơn không ạ?
Không chỉ đối với market research mà bất cứ khi mà tụi em muốn học một cái gì đấy, thì cái việc cốt lõi của nó chính là chuyện thực hành. Thì tức là ở đây là em phải nên luôn thực hành market research ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở khi nào mà tụi em có khả năng thực hiện được điều đó. Thì để mà làm được cái này thì em cần phải có một cái sự tò mò, phải luôn thắc mắc những cái thứ xung quanh đời sống của mình. Cũng như là khi em chỉ đơn giản là em thắc mắc là tại sao anh của em lại luôn xài giày Nike thay vì giày Adidas chẳng hạn, thì em hoàn toàn có thể conduct, gọi là conduct một cái in-deep interview đối với anh, đặt những câu hỏi của anh về những cái thương hiệu giày mà anh nghĩ tới và tại sao anh lại chọn giày Nike. Rồi tại sao anh không chọn Adidas chẳng hạn. Thì cái chuyện tò mò như vậy nó sẽ dẫn tới cho em những cái câu hỏi, và từ những câu hỏi đó sẽ làm tụi em muốn biết thêm, muốn hiểu nhiều thêm. Và sẽ muốn luôn tìm cách để mà hiểu đúng và đặt những câu hỏi để mình có những cái data đúng. Và từ data đó là cách tụi em interpret ra những cái insight. Hoặc là một cái đơn giản, ví dụ như tụi em đang không biết tụi em ăn gì, thì hoàn toàn tụi em có thể làm những cái pool trong nhóm, trong group. Thì cái này là một cái dạng của định lượng rồi đó. Tụi em có hỏi bạn bè của mình xem thử là post xem cho tao hôm nay nên ăn những nhóm món ăn gì, và tại sao tụi mày nghĩ là ta nên ăn món này gì đó. Thì đó là một cách để tụi em collect data rồi, và đó là hình thức research luôn rồi.
Dạ, vậy thì sau khi đã tự thực hiện những cái cuộc nghiên cứu như vậy, thì làm như thế nào để tụi em có thể tự đánh giá được xem là cái phần nghiên cứu đó nó đã tốt hay chưa ạ?
Hiện tại trong thang chấm điểm của các cuộc thi marketing thì market research nó chiếm một phần nhưng mà không cao so với cái chuyện là những cái phần quan trọng như insight, big idea hay deployment plan. Thì cái này cũng sẽ dẫn tới một cái chuyện là thường là các ban giám khảo cũng sẽ không có quá chú trọng vào cái chuyện là xem thử cách design research của em có phù hợp không, mà thay vào đó sẽ quan tâm nhiều hơn về cái result, liệu cái result này có giúp tụi em có được insight không. Tuy nhiên là một phần mà chị nghĩ là cũng đáng để tụi em phải cân nhắc ngay từ lúc mà mình làm còn là sinh viên hoặc là thiết kế một cái marketing plan, thì phải luôn cẩn trọng trong cái chuyện design một cái research plan. Tại vì khi sau này khi mà tụi em đã tốn tiền để thực hiện bất cứ thứ gì rồi, thì cái chuyện mà design sai một cái plan, một cái research plan, nó sẽ giúp cho cái, nó sẽ làm cho cái data research tụi em nhận được nó sẽ không chính xác. Và không chính xác như vậy tụi em hoàn toàn không thể nào dùng được luôn, và mình sẽ tốn hàng chục triệu, trăm triệu tới cả tỷ dành cho những cái sai lầm như vậy. Thì mình hãy làm đúng ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên.
Vậy thì thời lượng của một tập cũng đã gần hết. Những chia sẻ từ chị từ đầu đến giờ cũng đã bao quát được rất nhiều thứ về market research rồi. Để kết lại buổi hôm nay, chị có lời nhắn nhủ nào gửi đến các bạn trẻ đang tìm hiểu về market research không ạ?
Thật ra thì chị rất thích market research. Thường người ta nói là nếu mà mình làm một cái gì đó quá lâu, thường mình sẽ bớt cái tình yêu dành cho nó. Tuy nhiên là chị nghĩ là không phải một phần bởi vì chị làm market research, mà bởi vì chị nghĩ là market research mang lại cho chị rất nhiều thứ. Nó cho chị những cái kỹ năng mà rất nhiều kỹ năng mà chị nghĩ là nó khó có thể tìm được ở một cái vị trí nào khác trong ngành. Chị ví dụ như đối với market research, nó cho mình cái khả năng project management, nó cho mình khả năng data analyst, khả năng data visualization, presentation và rất nhiều cái soft skills khác mà tụi em cần phải có được. Một lúc tụi em sẽ học được rất nhiều thứ song song như vậy. Và hoàn toàn những kỹ năng đó là hoàn toàn những kỹ năng có thể giúp ích tụi em trong rất nhiều công việc khác nhau, không phải chỉ là market research only. Chính vì vậy cho nên là cái thị trường nghề nghiệp của ngành market research chị gặp rất nhiều anh chị có khởi đầu là market research, tuy nhiên họ sẽ không có stick vào research đến cùng mà họ sẽ dễ nhắm vào rất nhiều cái ngành nghề khác nhau, nhưng họ vẫn rất thành công. Và chị nghĩ là bởi vì một phần là market research là nền tảng cho bất kỳ khi tụi em đang làm cho một cái vị trí nào cả, thì những kỹ năng đó hoàn toàn cần thiết. Và hiện tại thì market research nó cũng đang trẻ nhánh, có một cái nhánh mới gọi là UX research. Nó phục vụ cho cái chuyện digitalization hiện tại của mình. Có rất nhiều cái app, có rất nhiều thị trường e-commerce phát triển. Và cho nên là việc nghiên cứu trên app nó cũng đã hình thành một cái gọi là một cái methodology mới đó chẳng hạn. Thì chị nghĩ đó là một cái keyword khá là hay ho để tụi em có thể tìm hiểu thêm nếu như tụi em có hứng thú với ngành market research.
Chúng em xin cảm ơn chị Hạ vì những chia sẻ hết sức bổ ích hôm nay ạ. Chúng em tin rằng những chia sẻ của chị sẽ là một nguồn động viên, một sự chỉ dẫn bổ ích dành cho các bạn sinh viên trong hành trình giải case ạ. Vậy thì podcast ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Mazon chúng mình hy vọng các bạn đã có được một cái nhìn cơ bản và tổng quát nhất về market research trong các cuộc thi giải case. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, ủng hộ và đồng hành với podcast Alo Ngành Kể Nè. Alo Ngành Kể Nè xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo.